Chương 5 Phần 1 Nghiệp và quả. Một số giải thích về nghiệp. Asin, Jana, Kapi, Wansa. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là việc làm hay hành động. Nghiệp có 3 loại: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Bất cứ hành động nào bạn làm bằng chân hoặc tay là thân nghiệp, chẳng hạn giết một chúng sinh hoặc bố thí, vân vân. Khẩu nghiệp là lời nói bạn thốt ra, những lối sai khiến như hãy giết con vật đó hoặc hãy để bát cho vị sư đó, được xem là khẩu nghiệp. Các hình thức khác như hô hào, nói dối, thuyết pháp đều nằm trong phạm trù này. Ý nghiệp là những ý nghĩ nảy sanh trong tâm bạn, nhưng thiếu thân hành hoặc khẩu hành. Những suy nghĩ xấu ác như là: ồ, ước gì những tài sản của nó thuộc về ta nhỉ, là ý nghiệp. Lòng trắc ẩn, bi mẫn, hoan hỷ, hành thiền cũng là những hình thức khác của ý nghiệp. Ai chịu trách nhiệm? Ba hình thức của nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp không tự động xảy ra được. Chẳng hạn trong hành vi giết người, tay nắm lấy con dao bắt buộc phải có một lực đẩy để con dao cắm vào nạn nhân. Cũng cái lực đẩy ấy làm bạn thốt ra lời nói. Trong lúc bạn đang ngủ, không có ý nghiệp nào nảy sinh, mặc dù rất nhiều đơn vị tâm xuất hiện. Bởi thế, chúng ta đi đến kết luận rằng phải có một lực. Lực này khác với tâm căn bản, tâm hữu phần cơ bản, duy trì kiếp sống. Và lực này là cái phải chịu trách nhiệm cho ba hành động kể trên. Tựa như trong mọi tội ác, luôn phải có một thủ phạm. Ở đây cũng vậy, phải có một thế lực hay một lực thúc đẩy ba hình thức của nghiệp. Cetana hay tư tâm sở thường được hiểu là sự cố ý hay chủ ý có mặt trong tất cả các tâm thiện cũng như ác. Là kẻ phải chịu trách nhiệm, Cetana là nghiệp. Kẻ thúc đẩy ba hành nghiệp chính là tư tâm sở, Cetana, Cetasika. Một tâm sở nảy sanh trong tâm của mọi người. Tư tâm sở này được xem là tâm sở bận rộn và năng động nhất trong tất cả các tâm sở, Cetasika. Vì Cetana thúc đẩy bạn thực hiện một hành động, vì Cetana trách nhiệm cho sự hoàn thành của mọi hành nghiệp, nên Cetana được gọi là nghiệp Kamma, thức Vijnana không dễ nhận ra. Qua kinh nghiệm thực tiễn, bạn thấy rằng một số tâm Citta và tâm sở Cetasika rất dễ nhận thấy, trong khi số khác lại không. Một số tâm Citta không hiện lộ ra lúc bạn đang ngủ, mặc dù dòng tâm thức vẫn diễn tiến. Khi bạn thức cũng vậy, chẳng hạn khi bạn thấy, nghe, ngửi hoặc xúc chạm một cách lơ đãng, nhãn thức, nhị thức, tâm, vân vân, sanh lên không dễ gì thấy rõ. Khi bạn suy nghĩ về điều này, điều nọ một cách đản trí cũng vậy. Các trần cảnh đi vào tâm bạn chỉ có tính cách vô tình, chính do sự thúc đẩy của tư Cetana thiện hoặc tư bất thiện mà những thân nghiệp và khẩu nghiệp xảy ra. Nhưng khi xung lực, lực đẩy của mỗi Cetana đi kèm với tâm thức sanh khởi yếu ớt thì không đưa đến hành động nghiệp. Những Cetana tư tâm sở không có một lực đẩy hay tốc hành tâm Yavana để hoàn thành những hành động như vậy xảy ra nhiều nhất trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Tư bất thiện, Akusala Cetana nổi bật. Khi bạn có một ý chí mãnh liệt, chẳng hạn muốn giết một người nào đó, tốc hành tâm sân Doja, Yavana Sita và Cetana tư bất thiện cũng trở nên rất mạnh và tràn ngập tâm bạn. Ý nghĩ của bạn lúc đó bận rộn với những toan tính để thực hiện việc sát nhân. Cũng vậy, nếu bạn bị những ý nghĩ xấu xa về nhục dục áp đảo, bạn sẽ phát triển lòng tham hay dục vọng mãnh liệt trong tâm, và thân của bạn cũng trở nên kích thích và hoạt bát hẳn lên. Vào những lúc như vậy, nếu hành động, lời nói và ý nghĩ đều nhằm vào những việc làm xấu ác, thì tư bất thiện bên trong bạn cũng cực kỳ ác. Những tư hay ý chí ác này là những xung lực rất năng động, được gọi là Akusala Yavana Setana, tức những tư thúc đẩy tốc hành tâm bất thiện. Và nếu quan sát một cách cẩn thận, ta sẽ thấy nó nổi bật và dễ dàng nhận ra so với khuynh hướng tư duy bình thường. Setana thiện nổi bật, những ý chí có tính đạo đức và thiện được gọi là những tư thiện, Kusala Setana. Những tư thiện này rất tích cực lúc bạn đang hành pháp bố thí, Dana, dự giới, săn sóc người già yếu, thảo luận pháp, thăm má, hành thiền và tránh những hành động vô đạo đức. Setana thúc đẩy tốc hành tâm thiện, Kusala Yavana Setana này rất mạnh mẽ và năng động. Và vì thế, những hành động, lời nói và ý nghĩ của bạn cũng trở nên tích cực và năng động y như vậy. Hậu quả có khả năng kéo dài của nghiệp trên dòng tương tục danh sắc ngũ uẩn. Những xung lực hay Setana thúc đẩy các tốc hành tâm thiện, Kusala Yavana Setana, và tư thúc đẩy các tốc hành bất thiện, Akusala Yavana Setana này được gọi chung là nghiệp Kamma. Chúng xuất hiện và rồi biến mất, song sức mạnh cùng với ảnh hưởng và những thuộc tính của chúng không biến mất, mà còn lại như thể đã được chôn sâu trong dòng tương tục của ngũ uẩn để tạo ra những quả báo hiện thời hay mai sau. Trong dòng tương tục của ngũ uẩn, vô số các đơn vị tâm cứ sanh và diệt không ngừng. Từ dòng tương tục ấy, các tâm Sitta hoặc tư Setana yếu ớt, không lộ rõ, sẽ không để lại một ấn tượng nào cả, trong khi các tư Setana mạnh mẽ, nổi bật để lại tiềm lực của chúng trong dòng tương tục. Tỷ như con cháu của những gia đình dân dạ không cảm giác được những ảnh hưởng lâu dài của cha mẹ chúng sau khi họ qua đời. Ngược lại, con cháu của những danh gia vọng tộc tất nhiên sẽ cảm nhận được. Khi các bậc cha mẹ có danh tiếng và được tôn trọng qua đời, con cháu họ vẫn cảm nhận được thế lực mạnh mẽ của cha mẹ. Nghiệp lực tiếp tục trong dòng tương tục của ngũ uẩn. Trong thế giới thực vật, chúng ta quan sát thấy rằng hạt giống của những cây ăn trái có sức mạnh di truyền để cho ra hoa và trái cùng chủng loại. Gen cho trái này có mặt trong từng giai đoạn của các loài ấy, nghĩa là nó có mặt trong những giai đoạn còn là cây non, cây đã lớn, trái và hạt giống. Mặc dù chúng ta không thể mô tả sức mạnh di truyền này, chúng ta vẫn chắc chắn về sự có mặt của nó. Tương tự trong dòng tương tục của ngũ uẩn, danh, nama và sắc, rupa, nối tiếp nhau sanh và diệt không ngừng cho đến thời điểm xuất hiện của tâm tự. Tâm chấm dứt kiếp sống hiện tại, sức mạnh của nghiệp hay nghiệp lực lúc nào cũng bám sát theo chúng ta cho đến lúc chết. Ngay cả khi chết, nghiệp lực này vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng trên kiếp sống kế. Những năng lực ngũ ngầm này đi vào đời sống mới, bắt đầu với sát na thụ thai, và cứ như vậy hết kiếp này sang kiếp khác. Ở đây chỉ đề cập đến năng lực của nghiệp chính xác theo nghĩa những lực năng động của các hành động quá khứ, chứ không nói đến những gì thuộc về vật chất. Người tác nghiệp chịu hậu quả trực tiếp. Như chúng ta đã thấy, các chúng sinh cứ luân chuyển, tái sinh mãi trong những kiếp sống mới, hết kiếp này tới kiếp khác. Bởi lẽ những năng lực của nghiệp quá khứ được tạo tác với vô minh và tham ái từ kiếp trước, đẩy con người vào kiếp sống kế, nên chúng sinh mới không ai khác hơn là chúng sinh cũ từ kiếp trước. Tư của một người trong kiếp này mặc dù diệt liền sau đó, song hậu quả hay ảnh hưởng của tư đó theo sát dòng tiến sinh của con người cho đến khi hậu quả đó được thể hiện đầy đủ. Như vậy, những quả lợi ích của thiện nghiệp đi theo một người để che chở cho họ cũng như bóng đi theo hình, và những quả báo xấu của bất thiện nghiệp cũng không ngừng theo họ như bánh xe lăn theo chân con bò, chờ cơ hội để đưa ra sự trừng phạt xứng đáng. Vì thế, chúng ta phải hiểu rằng quả báo xấu của một hành động sai lầm sẽ trực tiếp đi đến chính người tạo tác, chứ không đến với ai khác. Chúng ta không thể nói, ta đang sống trong đời này, vì thế ta cứ thọ hưởng nó. Qua đời sau, chúng sinh khác sẽ gánh chịu, lo gì? Mỗi người phải có trách nhiệm trực tiếp đối với những hành động sai lầm, với những ác nghiệp của mình. Bạn phải hiểu rằng chính bạn, chứ không phải người khác, phải gánh chịu những ác quả của hành động sai lầm bạn đã làm trong cuộc đời này. Quả của nghiệp giống nhau. Trong các chuyện tiền thân, gia ta cá, chúng ta thấy hai người cùng làm một việc nào đó với nhau, và như vậy hưởng cùng một quả báo như nhau trong những kiếp kế. Những người cùng làm việc từ thiện với nhau, như khi người chồng đi làm kiếm tiền, còn người vợ ở nhà đi làm từ thiện hay bố thí với số tiền đó, sẽ cùng hưởng những quả lành chung với nhau. Hai người cùng làm những việc thiện với nhau, có thể phát triển một sự gắn bó, muốn được là bạn lành của nhau và được nghe những lời thiện ngôn của nhau. Đây là ước muốn chánh đáng, sammachanda, dục chân chánh, hoặc sự gắn bó có thể phát sinh do những tình cảm thân mật với nhau nhiều hơn. Đây là một ước muốn bất thiện, tanyachanda, ái dục. Hai ước muốn này có thể phát sinh cùng với tâm trước hoặc sau một việc thiện làm cùng nhau. Khi những thiện nghiệp ấy cho quả, những người này có khuynh hướng gặp lại nhau trong những kiếp sống tương lai, thọ hưởng những quả lành của việc làm quá khứ của họ để hoàn thành hoặc ước vọng chân chánh sammachanda hoặc ái dục tanyachanda của họ. Điều này thường được gọi là những quả nghiệp giống nhau. Vấn đề thọ hưởng chung những quả nghiệp này có thể thấy rõ qua những kiếp sống của các vị Bồ Tát, Bodhisattva là và vợ của họ. Những cặp vợ chồng như vậy đã thề nguyện với nhau để được là những cộng sự trung tín trong nỗ lực cao quý, hoàn thành Phật quả, chẳng hạn Đức Bồ Tát, sau này là Đức Phật Gotama và Công Chúa Yasodhara, Yayudala, trưởng lão Mahakassapa, Mahakayip và nàng Patda, Đức Vua Mahakappina và Hoàng hậu Anuja, vân vân, đã từng là vợ chồng của nhau trong vô lượng kiếp quá khứ, đi tìm các pháp Ba La Mật. Cùng với họ còn có trưởng lão Xá Lợi Phất, trưởng lão Mục Kiền Liên, trưởng lão A Nậu Lâu Đà và trưởng lão La Hầu La, trưởng lão Ni Khê Ma, Upa La Wana Liên Hoa Sắc, Gotami Kiều Đàm Di, kế mẫu cũng là dì của Đức Phật và Đức Vua Tịnh Phạn Suddhodana. Những người này đã từng hợp tác khăng khít với nhau trong việc thực hiện những thiền sự ở các kiếp quá khứ.